Sử thượng tối cường tông chủ, chương 237, Diệp Thần vs Kiếm Lão, góc truyện audio.com. Kiếm Lão lao ra khỏi tàng kinh các, nhìn thấy Thiên Kiếm Tông hoảng loạn, trên mặt liền lộ ra sương lạnh. Bất kể là ai dám làm loạn căn cơ Thiên Kiếm Tông ta, đều phải chết. Nói xong, Kiếm Lão liền không để ý đến những kia đệ tử Thiên Kiếm Tông nữa, mà nhằm về phía Kiếm Lâm phóng đi. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể nhận ra được căn nguyên của cuộc náo loạn. Ta ngược lại là muốn xem, đến cùng là ai ăn hùng tâm báo đảm, dám lấy linh mạch của Thiên Kiếm Tông ta ra. Kiếm Lão tốc độ vô cùng nhanh như chớp, một lát sau đã đến trước Kiếm Lâm. Những đệ tử trấn thủ Kiếm Lâm kia tuy rằng cũng là mặt đầy kinh hoàng, thế nhưng vẫn như cũ thủ ở nơi đó, không có tự ý rời khỏi vị trí. Nhìn thấy Kiếm Lão xuất hiện, lập tức có một đệ tử quát lên. Đây là cấm địa của Thiên Kiếm Tông, người không phận sự miễn vào. Kiếm Lão tuy rằng cũng là trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, thế nhưng hắn vẫn luôn thủ ở tàng kinh các, đồng thời cũng không tham gia bất kỳ sự việc gì trong tông, vì lẽ đó rất nhiều đệ cũng không nhận ra vị trưởng lão này. Có điều bên trong cũng có vài đệ tử thường lăn lộn ở trong tàng kinh các cũng nhận thức được Kiếm Lão, cũng biết Kiếm Lão ở trong tông môn có địa vị gì, vì vậy hắn liền lập tức quay về tên đệ tử vừa lên tiếng kia cả giận nói. Đây là truyền công trưởng lão của tông môn, không cần căng thẳng. Kiếm Lão không có quan tâm đến những đệ tử này, hắn trực tiếp vọt vào bên trong Kiếm Lâm. Cùng lúc đó trong Kiếm Lâm, Diệp Thần vẫn luôn đang chăm chú nhìn thanh cự kiếm kia, hắn cảm giác được thanh cự kiếm này đang lấy ra linh mạch của Thiên Kiếm Tông, cũng tưởng tượng ra được giờ khắc này Thiên Kiếm Tông là rối loạn như thế nào, có điều hắn cũng không để ý. Bởi vì Thiên Kiếm Tông bây giờ, đã không còn người nào có thể làm cho Diệp Thần kiêng kỵ. Nơi nào đến một kẻ lớn mật dám náo loạn căn cơ của Thiên Kiếm Tông ta. Kiếm Lão đến rồi, hắn đạp không mà đến, trong tay cầm một thanh phong trường kiếm, sát khí tỏa ra lẫm liệt. Thiên Kiếm Tông xảy ra chuyện như vậy, Kiếm Lão thật sự nổi giận rồi. Bởi vì loại chuyện lấy ra linh mạch này, so với việc hủy diệt tông môn thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tông môn bị diệt, số mệnh bị hủy, còn có thể trùng kiến lại. Thế nhưng linh mạch một khi bị lấy ra, thì toàn bộ sơn môn của tông môn liền bị phá hủy, phải di chuyển đi nơi khác. Diệp Thần ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Kiếm Lão chạy như bay tới, trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm. Cút, một chữ, lãnh khốc cực kỳ, như ở trên cao nhìn xuống, đồng thời còn tỏa ra sát khí kinh người. Dù là lấy định lực của Kiếm Lão trường kỳ ẩn sâu trong tàng kinh các cũng bị Diệp Thần quát một chữ này tức giận không nhẹ. Làm càn, Kiếm Lão gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống, một đạo kiếm khí khuynh ánh lập tức xẹt ra. Chiêu kiếm này bên trong không chỉ có ẩn chứa một tia kiếm ý kinh người, mà hơn nữa còn tản mát ra một luồng đại thế lực vượt qua vạn cân. Đây là kiếm thế, Diệp Thần con mắt ngưng lại, tu sĩ phổ thông có thể tu luyện ra kiếm ý, đã là khó có được mà người có thể tu luyện ra kiếm thế càng là hiếm như lá mùa thu. Hóa thần hậu kỳ kiếm thế cũng thật là một vị cường địch cha. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, sau đó bỗng nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra thiên toái đao. Vốn cho là Thiên Kiếm Tông đã không còn cao thủ nào có thể. Góc truyện audio.com, làm khó mình, kết quả lại nhô ra một tên hóa thân hậu kỳ hiểu được kiếm thế. Sức chiến đấu của loại cao thủ này, đã vượt qua cảnh giới hóa thần rồi. Diệp Thần không thể không thận trọng được, đối mặt với một chiêu kiếm mang theo kiếm thế kinh người như vậy, Diệp Thần hoàn toàn không dám khinh thường. Ma lực trong cơ thể lập tức bắn ra, nhập mục hóa ma kinh vận chuyển, sau đó một thức ma đao liền được hắn chém ra. Ma đồ tình, đây là một chiêu thức trong ma đao hung ác bá đạo nhất, chém tới, liền tàn sát cảm tình, đây đã đủ để nói lên độ điên cuồng tuyệt sát của một đao này. Leng keng, đao kiếm va chạm, ánh sáng phát ra chọc tan bầu trời, bắn thẳng đến ngàn dặm, tựa hồ đem cả tầng mây phía chân trời đều đánh cho xuyên qua. Kiếm Lão thế tới hung hăng, vẫn là một bộ dáng đằng đằng sát khí, đồng thời phong mang càng lúc càng tăng lên. Còn Diệp Thần cả người lại là lùi lại một bộ, trên mặt cũng là lộ ra một tia trắng xám. Kiếm Lão chém ra một chiêu kiếm này đã có chút vượt qua cảnh giới hóa thần, khiến cho ma đao của Diệp Thần phải kịch kiệt chống đỡ mới có thể hóa giải được. Ma đao của Diệp Thần, nhiều nhất cũng chính là có thể chống lại hóa thần trung kỳ mà thôi, đối với mặt hóa thần hậu kỳ đều không có ưu thế, càng đừng lực lượng vượt qua hóa thần. Chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám đến Thiên Kiếm Tông ngang ngược, thật cho là Thiên Kiếm Tông chúng ta không người, mặc cho người khác tới bắt nạt sao. Kiếm Lão gầm lên, đồng thời thế công của hắn vẫn không ngừng, một chiêu kiếm sau khi bước lui Diệp Thần, hắn lại lập tức chém ra kiếm thứ hai. Đồng thời kiếm thứ hai này uy lực cũng không kém chút nào với kiếm thứ nhất, trái lại mơ hồ còn có loại khí tức càng lúc càng hung hăng. Đặc biệt là kiếm thế bên trong chiêu kiếm này cũng là càng thêm bá đạo ác liệt hơn trước, sát cơ tứ phía. Trên thực tế kiếm lão tuy rằng trong miệng quát lớn thế nhưng trong lòng của hắn cũng là đang kinh ngạc vô cùng, tên tiểu tử bề ngoài xấu xí này, rõ ràng chỉ là tu sĩ thông thần cảnh, đến hóa thần cũng đều không tới, lại có thể bùng nổ ra thế tiến công có thể so với hóa thần trung kỳ, đồng thời công kích so với hóa thần trung kỳ bình thường còn mạnh hơn một vài lần, chuyện này thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Dù là kiếm lão không màng danh lợi tâm như chi thủy, giờ khắc này cũng là bị Diệp Thần làm kinh đến, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một yêu nghiệt kinh khủng như thế này, lại có thể ở cảnh giới thông thần bùng nổ ra sức chiến đấu kinh khủng như thế. Hắn tất phải chết, vẻn vẹn là trong nháy mắt kiếm lão liền làm ra quyết định này, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải giết chết tiểu tử đối diện. Bởi vì tiểu tử này hiện tại rõ ràng là đang đối địch với Thiên Kiếm Tông, đồng thời còn là yêu nghiệt, một khi để hắn trưởng thành, sẽ là đại địch sinh tử của toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Thậm chí kiếm lão mơ hồ còn có loại cảm giác hôm nay nếu như không giết tiểu tử này, không đem hắn diệt từ trong trứng nước, tương lai rất có thể toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều sẽ bị hủy diệt ở trong tay hắn. Hả, đó là, thời điểm kiếm lão nhìn thấy vị trí trung ương của kiếm chỉ đang có một thanh cự kiếm cắm ở nơi đó, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra khiếp sợ, thậm chí trường kiếm chém về phía Diệp Thần cũng đều đang run lên, lập tức dừng lại. Đó là bội kiếm một đời của, Góc Truyện Audio.com, lão tổ, nó ra rồi, kiếm lão mặt đầy chấn động, nhìn về phía thanh cự kiếm kia trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính cùng tôn trọng, đồng thời còn mang theo sắc thái kích động. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn thấu chuôi cự kiếm này đang lấy ra linh mạch của Thiên Kiếm Tông. Nếu như là những thứ khác ở trên phá hoại linh mạch của Thiên Kiếm Tông, như vậy kiếm lão nhất định sẽ ngăn cản, thế nhưng sau khi biết đây là bội kiếm một đời của lão tổ, kiếm lão liền do dự. Lấy linh mạch đổi lấy bội kiếm một đời của lão tổ, đáng giá. Có điều tên tặc tử vô liêm sỉ dám cướp đợt thần kiếm một đời của lão tổ, nhất định phải chết. Nếu như trước đó kiếm lão chỉ là muốn giết Diệp Thần, như vậy bây giờ sát cơ của hắn đối với Diệp Thần đã tích lũy đến cực điểm, hầu như là muốn nổ tung ra. Chết, mặc kệ là vì linh mạch của Thiên Kiếm Tông, hay là vì bội kiếm một đời của lão tổ, kiếm lão đều phải giết Diệp Thần. Vì lẽ đó hắn ra tay lần này, so với hai lần trước càng sắc bén hơn. Cũng càng thêm phong mang, sát ý bàng bạc đến cực hạn. Thậm chí cỗ sát ý này cũng đã hóa thành kiếm ý, dung nhập vào bên trong kiếm thế của hắn. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm chi lĩnh vực, một người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý trong đó, đều là thiên tài khó gặp, có thể lĩnh ngộ kiếm thế, như vậy càng thêm là thiên tài bên trong thiên tài. Soạt, một đạo kiếm ý đủ để xé rách hư không lan tràn ra, nó không phải là chém xuống, mà giống như là từ vị trí mũi kiếm điểm xuống hướng về bốn phía lan tràn ra, tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Đây là một loại thế che ngợp bầu trời, không phải là khí thế phổ thông, mà là đại đạo kiếm thế. Kinh sợ tứ phương, Diệp Thần mặt đầy nghiêm nghị, đối mặt với một chiêu kiếm của hóa thần, hắn đã không thể dùng ma đao hoặc là trấn ma quyền đến phản kháng được nữa rồi, bởi vì hai thứ đó quá yếu. Vừa rồi dùng ma đao đến cố gắng đón đỡ một chiêu kiếm của đối phương, trong cơ thể Diệp Thần kỳ thực đã chịu đến thương tổn rồi, chỉ có điều cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu như Diệp Thần cứng rắn hơn nữa tiếp một chiêu kiếm này, như vậy thương thế của hắn sẽ càng tăng thêm gấp bội. Không thể bị đè lên đánh. Phải phản kích, Diệp Thần con mắt trợn trừng, hắn đến cả tu sĩ nguyên thần cảnh cũng đều chính diện chống lại rồi, như thế nào lại sợ một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đồng thời Diệp Thần cũng không có sử dụng hạn bạt chi linh. Bởi vì thời gian hạn bạt chi linh ra tay chỉ còn dư lại 10 tức vô cùng quý giá. Đối phó với một hóa thần hậu kỳ liền vận dụng hạn bạt chi linh thật sự là không đáng giá. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần tin tưởng mình có thể giải quyết được hóa thần hậu kỳ, đồng thời hắn cũng đã sớm tự tay giết chết một hóa thần hậu kỳ. Ma vực mở, Diệp Thần trực tiếp mở ra ma chi lĩnh vực, khí thế cả người lập tức tăng vọt, ma vực vừa mở chỉ có vài tức thời gian, vì lẽ đó Diệp Thần không thể nào lãng phí. Đệ nhất tức phong thần thối, bộ phong chốc ảnh bay nhanh qua. Tay trái nắm lại thành quyền, tay phải nắm thiên toái đao. Chấn ma quyền, ma đạo hoành hành, một quyền một đao, khí thế kinh thiên. Bởi vì tu vi Diệp Thần bây giờ quá yếu, phạm vi ma vực của hắn vì thế cũng vô cùng nhỏ, cho nên hắn phải lại gần kiếm lão. May mà phong thần thối có tốc độ vô song, nhanh như quỷ mị đã giúp cho hắn ở. Góc Truyện Audio.com, điểm này, đệ nhị tức Diệp Thần liền đi tới một trượng xung quanh kiếm lão. Ầm ầm, kiếm lão cảm giác áp lực quanh thân bỗng nhiên tăng lên dữ dội, hắn thậm chí cảm giác tu vi của chính mình, chân khí của chính mình đều có một tia đình trệ quỷ dị cực kỳ. Đặc biệt là khi hắn chém ra một chiêu kiếm này, lại bị áp chế, vừa rồi vẫn là uy lực của hóa thần đỉnh phong cường mãnh, trong nháy mắt liền biến thành uy lực của hóa thần hậu kỳ. Đây là tình huống gì? Kiếm lão mặt đầy kinh hãi, mà trấn ma quyền cùng ma đạo hoành hành của Diệp Thần ở bên dưới ma vực gia trì trái lại càng mạnh hơn một phần, từ uy lực có thể so với hóa thần trung kỳ, một lần nữa đạt đến uy lực của hóa thần hậu kỳ. Một bên bị áp chế, một bên được tăng cường, đây chính là chỗ nghịch thiên của lĩnh vực. Đệ tam thức thân thể kiếm lão bắn mạnh mà ra, ở giữa không trung phun ra một đám máu lớn. Mà ma vực của Diệp Thần chỉ có thể chống đỡ được ba thức thời gian, thời khắc này vừa vặn biến mất. Tất cả đều nằm bên trong sự tính toán của Diệp Thần. Ba thức vừa đủ, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng, Diệp Thần bây giờ cũng không phải là Diệp Thần gầy yếu như nửa tháng trước nữa, hắn cho dù không dựa vào hạn bạt chi linh, vẫn có thể đánh bại một cường địch. Chỉ cần Diệp Thần tiến thêm một bước nữa, đột phá đến cảnh giới hóa thần, như vậy sức mạnh của hắn sẽ tăng lên một cảnh giới không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như hạn bạt chi linh số may mắn, sức mạnh hơi hơi khôi phục lại một chút, như vậy lại có thể tăng phúc cho chiến lực của Diệp Thần thêm mấy con phố. Kiếm lão sắc mặt còn có vết máu, khóe mắt của hắn lộ ra nụ cười khổ, mở miệng nói. Ta nhìn nhầm ngươi, ngươi rất mạnh, mạnh hơn cả ta. Có điều ngươi vẫn phải chết, uy nghiêm của Thiên Kiếm Tông không kẻ nào mạo phạm được. Xong, kiếm lão liền lần thứ hai đứng lên, hắn đem trường kiếm trong tay ném xuống, sau đó bỗng nhiên đối với ngực mình đâm xuống một truy. Cách chương.